Chương 05, Hành trình văn hóa an toàn. Văn hóa an toàn là một cụm từ hay một khái niệm gần như phổ biến, thoạt nói ra thì dường như ai cũng biết, cũng hiểu. Tuy nhiên, trong thực tế thì mỗi người hiểu vấn đề này theo các cách khác nhau, thường là hiểu theo nghĩa mặt phẳng, cho nên dẫn đến việc lạm dụng chữ văn hóa một cách vô tội vạ. Căn bệnh hình thức. Như chúng ta thấy xung quanh cuộc sống, dường như ở đâu cũng có cụm từ văn hóa, như khu phố văn hóa, tổ văn hóa, gia đình văn hóa giao thông, văn hóa đường phố, nếp sống văn hóa. Việc lạm dụng hay sử dụng khái niệm văn hóa một cách dễ dãi như vậy dẫn đến bệnh hình thức hoặc có tác dụng ngược. Ví dụ khi chúng ta đi vào một khu phố văn hóa nhưng lại dễ dàng bắt gặp những biểu hiện vô văn hóa đầy rẫy ở đây. Khu phố văn hóa nhưng lấn chiếm lòng lề đường, chạy xe ngược chiều nẹt bô, bày bàn ghế ra lòng đường ngồi nhậu, mở loa kẹo kéo hát hò vô tư. Ấy thế, nhưng bảng hiệu khu phố văn hóa vẫn treo uy nghi, hoành tráng trên cao. Thì văn hóa an toàn lao động trong nhà máy cũng tương tự như vậy. Doanh nghiệp nào cũng mạnh miệng nói công ty mình đã xây dựng được văn hóa an toàn, công nhân của mình rất có ý thức về văn hóa an toàn. Nhưng thực tế thì sao? Thực tế thì khi vào nhà máy, xuống phân xưởng, chúng ta thấy toàn những hành vi mất an toàn, những điều kiện làm việc tồi tệ, hoàn toàn không có một chút biểu hiện nào của văn hóa an toàn. Vậy văn hóa an toàn là gì? Thế nào thì mới gọi là văn hóa an toàn? Nhiều người cho rằng văn hóa an toàn là cái gì đó hoàn toàn cảm tính, vì nó thuộc phạm trù văn hóa nên không thể cân đo đong đếm được. Văn hóa an toàn tùy thuộc vào cái gọi là ý thức văn hóa của mỗi người, hiểu như thế là hoàn toàn sai. Việc nghiên cứu và khảo sát văn hóa an toàn được các nước phát triển thực hiện cách đây vài thập kỷ rồi. Họ có những công cụ khảo sát để cho ra những bảng điểm cụ thể để đo lường mức độ an toàn của nhà máy hay phân xưởng đó. Sau khi thực hiện quy trình khảo sát đó, họ cũng cho chúng ta biết rằng doanh nghiệp đang nằm ở đâu trong hành trình văn hóa an toàn. 4 giai đoạn của văn hóa an toàn. Theo các tài liệu nghiên cứu được công nhận thì hành trình văn hóa an toàn được chia làm 4 giai đoạn như sau. 1 giai đoạn phản ứng. 2 giai đoạn phụ thuộc. 3 giai đoạn tự chủ. 4 giai đoạn tương trợ. Giai đoạn phản ứng hay còn gọi là giai đoạn bản năng, tức con người ta hành động chủ yếu theo bản năng của mình. Thích gì làm nấy, làm những việc mà mình cảm thấy là thuận tiện cho mình nhất, mà không quan tâm tới người khác. Giai đoạn phụ thuộc hay còn gọi là giai đoạn giám sát, là không còn làm theo ý thích cá nhân nữa, mà làm theo yêu cầu bắt buộc của người khác. Và những yêu cầu này thường được, hay bị, giám sát một cách chặt chẽ. Người lao động có thể không thích sự phụ thuộc này, nhưng vì công việc, vì sinh tồn, hay nói dễ hiểu hơn là vì miếng cơm manh áo, bắt buộc họ phải làm theo. Bước qua giai đoạn giám sát là dần loại bỏ đi phần bản năng của mình. Giai đoạn tự chủ hay còn gọi là giai đoạn tự thân, có nghĩa là tự bản thân mình thấy điều đó là cần thiết cho sức khỏe, cho quyền lợi bản thân mình. Nó chính là điều đúng đắn cần áp dụng, thì họ tự nguyện làm mà không cần ai giám sát hay nhắc nhở. Đây cũng có thể gọi một cách dễ hiểu là tự giác. Giai đoạn cuối cùng là giai đoạn tương trợ hay còn gọi là giai đoạn tập thể, tức là tôi đã qua giai đoạn tự chủ rồi và tôi thấy những điều đó là tốt. Tôi muốn chia sẻ với mọi người. An toàn không còn giới hạn trong công việc mà còn được áp dụng trong các sinh hoạt hàng ngày. Giai đoạn tương trợ này, nếu so sánh với tôn giáo thì nó giống như một quá trình tu tập để đạt được cảnh giới Niết Bàn trong đạo Phật hay Thiên Đàng ở đạo Công giáo. Đây được xem như là định hướng và cũng là mục tiêu mà các doanh nghiệp mong muốn đạt được. Ví dụ cho 4 giai đoạn này, có lẽ không có một hình ảnh nào gần gũi và sinh động như việc chúng ta đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy ngoài đường. Nếu quay ngược lại thời gian, chúng ta sẽ thấy ban đầu hầu hết mọi người phản ứng lại với việc đội mũ bảo hiểm, ai cũng xem là quái dị, việc đội mũ bảo hiểm chẳng khác gì đội nồi cơm điện lên đầu. Có thể nói là không ai thích đội mũ bảo hiểm cả, nó vừa vướng víu khó chịu vừa làm xấu hình ảnh con người. Thế nhưng sau đó thì việc đội mũ bảo hiểm trở nên bắt buộc, ai không đội thì bị cảnh sát giao thông thổi phạt. Không chỉ phía nhà nước mà các công ty có yêu cầu cao như công ty dầu khí cũng phát mũ bảo hiểm miễn phí cho nhân viên và bắt buộc họ phải chấp hành. Lúc này, mặc dù không mấy hào hứng, nhưng mọi người đành phải chấp nhận. Thế nhưng sau một thời gian đội mũ bảo hiểm, mọi người cảm thấy quen dần, nhận ra việc đó rõ ràng mang lại lợi ích cho mình, góp phần bảo vệ tính mạng của mình. Việc đội mũ bảo hiểm từ đó trở thành tự thân, tự giác, không cần ai ép buộc hay giám sát cả. Nếu như có lỡ quên theo quán tính cũ thì cũng giật mình, tự nhắc mình. Cuối cùng, sau khi nhận thức việc đội mũ bảo hiểm là tốt thì họ trao truyền thông điệp ấy đến cho mọi người trong gia đình và bạn bè, người thân. Nếu như trước đây ai đội mũ bảo hiểm sẽ được xem như người từ hành tinh khác tới, thì nay ngược lại, những người không mang mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông sẽ bị người khác nhìn như một phần tử thiếu ý thức văn hóa. Ngoài câu chuyện đội mũ bảo hiểm này, tôi nghĩ mỗi người đều có thể tìm cho mình những ví dụ khác, nó có từ cuộc sống xung quanh mình, mà nếu không lưu tâm chúng ta cũng sẽ dễ dàng lướt qua. Ví dụ như hình ảnh chiếc khẩu trang trong đại dịch COVID đang diễn ra trên toàn thế giới. Cũng chỉ là một chiếc khẩu trang, một sự bảo vệ an toàn nhỏ bé, nhưng để thay đổi nhận thức của con người thì phải có những tác động khách quan hết sức lớn lao. Với một số quốc gia, việc đeo khẩu trang ban đầu được xem như một cái gì đó rất quái đản. Thậm chí nhiều phần tử quá khích còn tấn công những người đeo khẩu trang, mặc dù họ không làm điều gì xấu, họ chỉ đang đeo khẩu trang để bảo vệ chính mình với một ý thức cộng đồng. Thế rồi, khi dịch COVID lây lan đỉnh điểm và rất nhiều ca tử vong xảy ra, thì việc đeo khẩu trang trở thành bắt buộc. Lúc này đeo khẩu trang không còn là sở thích cá nhân nữa. Nó vừa là mệnh lệnh quốc gia vừa là mệnh lệnh trái tim. Thậm chí, ngay cả với những người không thích đeo khẩu trang thì họ cũng không có quyền tấn công người đeo khẩu trang. Đó là một sự thay đổi nhận thức lớn khi con người nhận ra sự nhỏ bé và yếu đuối của mình trước vũ trụ. Thêm một ví dụ nữa, khi di chuyển trong vùng đang xảy ra bão lụt thì mọi người dân cần được trang bị áo phao. Thế nhưng trong thực tế, người dân vùng lụt gần như không có áo phao và họ xem nhẹ việc mặc áo phao. Nhiều người còn tỏ ý xem thường áo phao vì họ vốn bơi giỏi, nhưng bơi giỏi vẫn có thể chết vì bị lũ cuốn trôi. Nếu như lúc đó có áo phao trên người thì khả năng sống sót lớn hơn nhiều. Và nhiều rất nhiều những cái chết thương tâm do không mặc áo phao khi di chuyển trong mưa lũ như vừa xảy ra ở miền Trung vào trung tuần tháng 10 vừa rồi. Trở lại câu chuyện văn hóa an toàn, khi nhìn vào mô hình 4 giai đoạn văn hóa an toàn này, điều quan trọng nhất là chúng ta nhận ra được mình đang ở đâu trên hành trình. Ở mỗi giai đoạn, chúng ta có những cách thức, công cụ nào để khắc phục những bất cập đó. Và điều quan trọng hơn hết là nếu chúng ta muốn chuyển giai đoạn thì cần có những công cụ nào để hỗ trợ. Thực tế thì có nhiều công ty không nắm được vấn đề này, khiến họ cứ loay hoay ở trong một giai đoạn đó quá lâu, dường như không có bất kỳ tiến triển nào. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc công ty đang trong tình trạng mất an toàn lao động mà chúng ta thì không có những hành động đúng để khắc phục kịp thời. Ai quyết định văn hóa an toàn? Chúng ta thường nghe nói an toàn là trách nhiệm của mọi người. Điều ấy là đúng rồi, ai cũng phải có trách nhiệm cả, không ai đứng ngoài lề. Nhưng trên thực tế thì trách nhiệm chính phụ thuộc vào người có vai trò quyết định, tức lãnh đạo cấp cao. Ví dụ như trong gia đình, khi người con muốn có một căn phòng đẹp hay cái sân chơi bóng rổ, thì chỉ có mong muốn, đề xuất nguyện vọng, chứ không thể đưa ra những quyết định. Người quyết định là cha mẹ. Cũng như vậy, trong công ty, những người công nhân chỉ có thể đưa ra những đề xuất, nhưng quyết định phải là người đứng đầu công ty. Tôi đi rất nhiều hội thảo, tham quan rất nhiều nhà máy. Gặp các giám đốc thường hay nghe câu cửa miệng là công ty tôi đầu tư rất nhiều cho việc xây dựng văn hóa an toàn, nhưng công nhân ý thức còn kém quá. Các sếp người nước ngoài cũng thường nói là người Việt Nam ý thức kém quá. Tôi xin phản biện là con người thì ở đâu cũng như nhau cả, có thể văn hóa khác nhau, học vấn khác nhau, công việc khác nhau, nhưng những giá trị cốt lõi thì gần như giống nhau. Nếu áp dụng văn hóa an toàn đúng thì không có chuyện ý thức kém mà xảy ra tai nạn,